Cho nên chúng ta tu học mà không quay lại với giới luật, không quay lại với thiền định, không quay lại với tuệ quán, đúng như lời Đức Phật dạy, thì chúng ta đi lạc đường rồi, chúng ta đi lầm đường rồi, càng đi thì càng xa mục đích. Chứ không phải là càng đi là càng tới gần mục đích, bởi vì mình đi lạc đường cho nên càng đi là càng lạc đường. Mục đích của chúng ta xuất gia là để làm gì? Đó. Chúng ta phải đặt lại câu hỏi. Và khi chúng ta phát tâm thọ ưu bà tác ưu bà di giới là để làm gì? Đó. Chúng ta phát tâm thọ ưu bà tác ưu bà di giới là để làm gì? Để làm người cần sự nam, người cần sự nữ, để tự Đức Thế Tôn gần gũi Tam Bảo, để lắng nghe chánh pháp, rồi tư duy chánh pháp, và dẫn tới gọi là pháp tùy pháp hành. Cho nên khi chúng ta thọ trì ưu bà tác ưu bà di giới, chúng ta ước nguyện rằng chúng ta có nhiều cơ hội để thân cận các bậc thiện sĩ và nghe giáo pháp từ nơi các bậc thiện sĩ chỉ dạy, sau đó tư duy đúng như pháp, và rồi chọn ra cái pháp học pháp hành thích ứng trong cái điều kiện của người cư sĩ để mà hành trì, nhằm đưa tới dứt ác hành thiền, giữ ba nghiệp thanh tịnh. Rồi sau đó mình thọ trì bát quan trai giới, thực tập đời sống xuất gia một ngày một đêm. Rồi sau khi thực tập đời sống xuất gia một ngày một đêm thấy thú vị, thấy thích cái đời sống mới tu ngày đêm thôi mà nó mở rộng ra cho mình, nó giải phóng cho mình những hệ lụy sinh tử, những hệ lụy của gia đình, những hệ lụy của xã hội. Từ đó mình phát tâm xuất gia suốt đời, trở thành một vị sa di, một vị sa di ni, một vị thức so mana, một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni. Đó. Và khi mà trở thành ra một vị sa di, sa di ni thì rõ ràng sa di có nghĩa là tức ác hành tư. Tức ác có nghĩa là tức đây là chấm dứt. Sa di có nghĩa là chấm dứt điều ác. Chấm dứt điều ác ở đâu? Ở nơi thân ngữ ý. Sa di có nghĩa là hành từ. Hành từ ở đâu? Tức là thực hành hành từ bi ở nơi thân ngữ ý. Và sa di cũng có nghĩa là cần sách, tức là siêng năng. Siêng năng đối với cái gì? Siêng năng đối với dứt ác hành từ, tức là siêng năng đối với việc chấm dứt điều ác và thực hành hành từ bi, cứu giúp người khác, cứu giúp chúng sinh. Và sa di nghĩa gì? Cầu tịch, tức là cầu sự vắng lặng, tịnh lặng của niết bàn. Giờ này chỉ có tịnh lặng mới là rộng lớn, mới là vô biên. Cho nên hư không rộng lớn vì hư không tịnh lặng. Cho nên sự tịnh lặng nó thích ứng với sự rộng lớn vô biên. Đó. Cho nên đời sống của vị sa di nó đẹp như vậy. Đời sống của vị sa di ni nó đẹp như vậy. Rồi thì sa di trở thành ra mong cầu để thọ tỳ kheo đầy đủ giới pháp. Sayini thì cầu thọ thức cho Mana, rồi sau đó là cầu thọ tỳ kheo ni đầy đủ giới pháp để trở thành các thành viên của ni tăng. Rồi sau đó là cầu thọ đại thừa Bồ Tát giới để trở thành ra tỳ kheo Bồ Tát hay là tỳ kheo ni Bồ Tát. Cứ như thế mà tiến lên. Nhưng mà tiến lên cỡ nào đi nữa thì cũng phải thiết lập trên nền tảng ba nghiệp thanh tịnh mới có cơ sở để tiến lên đời sống thanh tịnh. Còn ba nghiệp không thanh tịnh thì làm sao mà tiến lên đời sống thanh tịnh của Niết Bàn. Niết Bàn là không những cái sinh là tình mà cái diệt cũng tình. Nó hoàn toàn thanh tịnh cả sinh và diệt. Cho nên Niết Bàn không phải là chết. Niết Bàn không những là cái tâm thức hoàn toàn thanh tịnh đối với sinh mà còn thanh tịnh đối với diệt. Cho nên cả sinh cả diệt đều thanh tịnh. Vì vậy mà Niết Bàn vượt ra khỏi hệ lụy sinh diệt, vượt ra khỏi cái hệ lụy sinh tử. Và Niết Bàn thì sinh cũng tịnh mà diệt cũng tịnh. Cả sinh và diệt đều tịnh. Cho nên chúng ta tu phải đi tới đó chứ. Mà tới đó là tới, bắt đầu từ đâu mà tới? Bắt đầu từ đâu mà tới các thầy? Bắt đầu từ đâu mà tới các cô? Từ đâu mà tới? Từ nơi gọi là thứ tám nghiệp đạo tình, nghĩa là từ nơi ba nghiệp thanh tình mà đi tới. Mình tu ít ra đi nữa, cái tâm ý chưa thanh tịnh, nhưng cố gắng nói những lời nói thanh tịnh. Tâm nghiệp chưa thanh tịnh thì ít ra nữa mình cũng hành động những hành động thanh tịnh. Ở trong các luật nghi, mình cũng ăn trong sự thanh tịnh, chứ đừng ăn trong sự bất tịnh. Ăn mà nói chuyện với nhau là ăn trong sự bất tịnh. Ăn im lặng, có chánh niệm tỉnh giác, đó là ăn trong sự thanh tịnh. Ăn mà nhìn qua bát người này, nhìn qua bát người kia, đó là ăn trong sự bất tịnh. Còn mình ăn mà chú tâm vào ở nơi cái việc ăn của mình, có chánh niệm tỉnh giác, đó là ăn ở trong sự thanh tịnh. Ăn có giác có quán. Khi ăn mình quán chiếu năm điều mà Đức Phật dạy, và trú tâm ở nơi năm điều quán chiếu ấy, làm cho nó hiện tiền trong cái ý thức ăn của chúng ta, thì cái ăn như vậy nó thay đổi cái nghiệp chủng sinh tử, thành ra cái nghiệp chủng giải thoát, thay đổi cái nghiệp chủng câu uế của chúng ta, trở thành ra cái chủng tử thanh tịnh. Cho nên các thầy các cô ở nơi luật viện Huệ Nghiêm là dành cho mình nửa giờ đồng hồ ăn nghe. Cho nên mình phải ăn như thế nào mà không quá nhanh, không quá chậm. Bất đắc thái tốc, bất đắc thái trì. Ăn quá chậm là thái trì, ăn quá nhanh là thái tốc. Ăn như vậy đều rơi vào cái cực đoan, nó không phù hợp với thực tướng trong đạo. Trong khi mình ăn, cho nên khi mình ăn mình phải an trú vào ở trong thực tướng trong đạo. thì khi đó cái nghiệp của mình nó mới thay đổi từ nơi tiêu cực trở thành tích cực, từ nơi không thanh tịnh trở thành thanh tịnh. Chúng ta không thể có sự thanh tịnh khi vào giới trường nếu chúng ta không có thực tập thanh tịnh ngay từ khi đi đứng nằm ngồi của chúng ta, từ nơi cái ăn uống của chúng ta. Còn nếu đi đứng nằm ngồi ăn uống, làm việc, nói năng trong đời sống hàng ngày, chúng ta không có thanh tịnh mà vào giới trường thanh tịnh, thì sự thanh tịnh đó chỉ là một cái bề nổi bên ngoài, không phải là thực chất của chúng ta, không phải là thực chất của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Đấy là điều mà các thầy các cô phải lưu ý. Cho nên có nhiều vị mới ăn 5 phút là thấy xong rồi. Ăn như vậy nó tội cho người nấu, nó tội cho người cúng dường, rồi nó tội cho người bưng giòn, rồi tội cho cái răng của mình, nó tội cho lưỡi của mình, rồi tội cho bao tử của mình, rồi tội cho cái hệ tiêu hóa và tuần hoàn của mình. Người đời còn nói ăn nhai, nói nghỉ. Đây, nhiều người tu sao mà ăn không có nhai, nói không có nghỉ. Thì không biết mình tu kiểu gì mà ăn không nhai, nói không nghỉ. Cho nên ăn mà có nhai là có chánh niệm tỉnh giác, có giới ở trong. Nói mà có nghỉ là cái khẩu nghiệp của mình nó có giới ở trong. Cho sao người tu ăn nói ưa gì nói nấy, nó thiếu trách nhiệm với lời nói của mình. Cho nên cái oai nghi của mình, cái sự thanh tịnh của mình, nó được biểu lộ trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và ngài Bồ Tát ở giới trường là xác định sự thanh tịnh trong nửa tháng qua của chúng ta. Cho nên ngài Bồ Tát là ngài xác định nửa tháng vừa qua chúng ta sống ở trong sự thanh tịnh. Và chúng ta đem sự thanh tịnh đó mà hòa hợp với nhau như nước với sữa. Từ đó bản thân mình mới có lợi ích. Và thế gian này nương vào cái sự thanh tịnh của chúng ta mà cũng có lợi ích. Hàng Phật tử cúng dường nương vào sự thanh tịnh của tăng mà lợi ích của họ được tăng lên. Đó. Cái niềm tin tam bảo của họ được tăng lên. Cho nên đại chúng thấy cái sự thanh tịnh của sáu căn quan trọng không? Đó. Vì vậy mà chúng ta phải luôn luôn phòng hộ sáu căn. Đời Trần, vua Trần Thái Tông khuyên chúng ta là phải phòng hộ sáu căn và sám hối sáu căn mỗi ngày, để sáu căn của chúng ta luôn luôn ở trong sự thanh tịnh. Đó. Cho nên Phật giáo Việt Nam đến đời Trần, việc thanh tịnh sáu căn đã trở thành ra pháp học, pháp hành. Mà người khởi động chính là vua Trần Thái Tông. Tôi nhắc lại nghe, vua Trần Thái Tông chứ không phải vua Trần Nhân Tông đâu. Vua Trần Nhân Tông chỉ là kế thừa giáo pháp của thầy tổ trước đó mà hưởng lợi nhiều nhất là từ ông nội của mình, là vua Trần Thái Tông. Và phụ vương của mình là Trần Thánh Tông. Đôi khi mình ca ngợi Trần Nhân Tông mà quên cái công lao của Trần Thánh Tông, Trần Thái Tông, quên luôn công lao của thầy tổ chúng ta đời Lý và trước đó. Như vậy là một sự ca ngợi còn phiến diện, không thấy rõ được cả một dòng chảy tương tục lịch sử của Phật giáo Việt Nam mà thầy tổ chúng ta đã tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thanh tịnh thứ tư gọi là niềm thanh tịnh luật nghi. Thường trú ở trong tịnh giới, qua thực hành giới, gọi là giới hành, thì đối với hàng thanh văn là không làm điều ác. Không làm điều ác ngay từ nơi cái niềm của mình, không làm điều ác ngay từ nơi cái ý niệm của mình, không để cho cái niềm bất thiện khởi lên ở trong cái tác ý của chúng ta, ở nơi cái tâm ý của chúng ta. Đó. Một niềm ác nó khởi lên, nó đẩy mình đi rất xa. Cho nên chúng ta tu hành, chúng ta phải cẩn thận từng cái niềm của chúng ta, từng cái ý niệm của chúng ta, từng cái ý tưởng của chúng ta. Đó là từ tịnh cái ý đó. Và muốn như vậy, chúng ta phải thực tập cái gì? Chúng ta phải thực tập niệm căn. Chúng ta phải có cái căn bản của niệm. Căn bản của niệm là gì? Đó là chúng ta luôn luôn nhớ đến sáu niệm mà Đức Thế Tôn dạy là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hay là những người bác tu tập bác quán trai. Mỗi ngày luôn luôn nhớ đến sáu niệm này, gọi là thực hành lục niệm. Nhất là niệm thiêng, thứ hai là niệm xã, thứ ba là niệm giới, thứ tư là niệm tăng, thứ năm là niệm pháp, thứ sáu là niệm Phật. Muốn dứt trừ điều ác, đệ tử của Thế Tôn luôn luôn duy trì sáu niệm này trong cái đời sống hàng ngày. Niệm thiêng, niệm xã, niệm giới, niệm tăng, niệm pháp, niệm Phật. Niệm thiêng là niệm gì? Niệm thiêng là niệm cái phước báo hữu lầu của chư thiên. Nó vượt trội cái phước báo hữu lầu của cõi người. Ngay cả niệm thọ mạng chư thiên thôi là mình thấy nó vượt trội cái phước báo thọ mạng của loài người. Một ngày một đêm của cõi trời Tứ Thiên Vương bằng 50 năm của cõi Diêm Phủ Đề chúng ta. Cho nên mình mới lên cõi trời Tứ Thiên Vương chơi 2 ngày về đây tìm, thấy người thân mình không còn ai nữa hết. Mới 2 ngày. Chẳng lẽ mới lên đi về liền thì ra chơi vài 3 ngày. Vui quá chơi tuần, về đây mấy 350 năm tìm không ra ai nữa hết. Cho nên niệm thiêng là niệm cái phước báo của chư thiên so với phước báo loài người. Để từ đó mình từ bỏ cái gọi là phước báo loài người, mình hướng tới cái phước báo chư thiên mà tu tập. Tu tập cái gì? Tu tập thập thiện nghiệp đạo. Nhờ tu tập thập thiện nghiệp đạo này mà mình thành tựu được phước báo của chư thiên, làm nền tảng đạo đức để đi tới được phước báo của chư thiên. Nhưng mà chư thiên đao lời ấy, thì một ngày một đêm của họ là bằng 100 năm của mình. Cho nên mới lên công trời đau lời tuần thôi về đây 700 năm. Không tìm đâu ra dấu tích người xưa của mình. Bây giờ có tìm thì tìm ở đâu? Tìm người xưa mình thì tìm ở đâu? Chứ tìm hình hài thì cũng có rồi. Bây giờ tìm ở đâu? Tìm bóng hình người xưa ở nơi tâm của mình, gọi là pháp trần, hiểu chưa? Và từ nơi đó mà sinh ra pháp ái, rồi đi tìm người xưa của mình ở nơi cái pháp trần, rồi từ nơi cái pháp ái đó mà mình tạo ra một cái hình ảnh người xưa của mình tương thích. Cho nên khi mình có một người chưa từng quen biết trong đời hiện tại này, chưa hề thấy mặt, nhưng mà đôi khi nghe cái tên của họ thôi mình đã dành cảm tình cho họ rồi. Có không? Có. Tại sao? Bởi vì cái tên của người đó là cái hình ảnh nó có ở trong tâm thức chúng ta, nó thuộc về pháp trần. Và có những người mình cũng chưa hề gặp họ, mà họ cũng chưa hề nói gì với mình những lời khó chịu, những lời khó thương, nhưng mà nghe nói cái là mình ngoảnh tai mình đi, xây lăng đi, không thèm để ý. Tại sao? Bởi vì cái hình ảnh của người mà mình không ưa đó, nó đã chìm ở trong tâm thức của mình rồi. Cho nên khi nghe nói cái thì từ nơi tâm thức nó trào lên cái hình ảnh đó. Và trong Phật học gọi là sở duyên duyên, tức là nghe cái âm thanh nó tác động vào cái chủng tử nhân duyên, rồi từ nơi cái chủng tử đó nó hiện khởi ra, nó duyên vào nơi cái sở duyên duyên. Cho nên cái hình ảnh của người ấy, cái tên gọi không dễ thương của người ấy, nó khởi hiện và khiến cho mình không ưa nghe. Mặc dù người đó chưa làm cho mình khổ đau ngay trong đời này, chưa nói gì một lời khiến cho mình bất mãn, nhưng mà nghe mình không thích đó. Cho nên đại chúng thấy không, chỉ có Phật giáo mới giải quyết được mọi vấn đề. Còn chúng ta không học Phật, trí thức chúng ta kém cỏi lắm, cái hiểu biết chúng ta kém cỏi lắm, cái ứng xử của chúng ta tầm thường lắm. Cho nên mấy thầy mấy cô cố gắng lên mà tu mà học, có phước lớn quá rồi, đừng để mất nghe chưa. Và sau khi học này đừng có ai xuất chúng nữa nghe chưa. Tuy nói vậy thôi, cho vô phước thì phải rời chúng thôi. Đạo vô phước thì làm hộ Lý Sơn thôi. Mà hộ Lý Sơn thì hộ trở thành ra sợ đoạn rồi, chống sợ trường nữa, phải không? Đó, tăng ly chống tăng tàn, hộ Lý Sơn hộ bài, phải không? Mình sống trong chống, có anh có em, có chị có em, có gì giúp nhau, bảo bọc nhau, che chở cho nhau. Chống có chống ai che chở mình, ai giúp mình. Hộ mà rời rừng đi rồi về đồng bằng, nghe con thỏ mà kêu ê, là hộ cũng sợ bỏ chạy, nghe không? Cho nên mình tu hành mà không có tăng đoàn, không có thầy tổ, đi ra đời ân hiếp mình. Nhưng mà có tăng đoàn, có thầy tổ, có môn phong, có tôn phong, đúng với Phật pháp, không ai dám ân hiếp. Nghe cái tên thôi là khớp hồn rồi, chứ đừng có nói ân hiếp. Dòng dõi của họ thích thì phải biết, bước tới đâu là yên bình ở chỗ đó, thanh tịnh ở chỗ đó. Cho nên ngày trước Đức Thế Tôn chúng ta đi tới đâu là các cái vị giáo sĩ của tôn giáo bạn đang tranh cãi với nhau ghê gớm, thấy Đức Thế Tôn đi bước vào, họ đều giữ im lặng hết và nói với nhau: vị này sống đời sống Mâu Ni, Đấng Mâu Ni đã tới. Mâu Ni có nghĩa là vị tích lặng. Tích lặng mà đầy nhân từ, sống yên lặng mà đầy cái năng lượng từ bi ở trong, cho nên gọi là năng nhân tịch mặc. Đó. Sống yên lặng mà đầy cái khả năng thương yêu, đầy cái khả năng từ bi, đầy cái khả năng che chở người khác. Mình được làm con Phật như vậy quá may mắn. Tại sao chúng ta không tiếp tục cái dòng giống đó? Chúng ta không làm cho dòng giống đó phát triển ra, mà chúng ta nợ nào làm cho dòng giống đó bị teo lại và bị tuyệt chủng. Cho nên chúng ta gọi là Thiểu Long Thánh Chủng mà, phải không? Phủ xuất gia giả, phát tốc siêu phương, tâm hành gì tốt, Thiểu Long Thánh Chủng, chấn nhiếp ma quân, dùng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Hai câu sau mình ghê: nhược bức như thử, làm xí tăng luân. Nếu không phải vậy thì đó là cái kẻ làm dụng Phật pháp. Đó. Đó, cho nên là cái lời Phật, lời tổ vẫn còn văng vẳng đó cho chúng ta, vẫn đưa đường chỉ lối cho chúng ta đi không bị lạc trong đêm dài tăm tối của sinh tử, của khổ đau. Đó, cho nên cố gắng lên. Hết giờ rồi, sáng mai học tiếp, nhớ không? Sáng mai là nhớ viết cái này nghe, rồi tôi sẽ giải thêm, giải thích cho quý thầy. Những gì mà tôi trình bày, quý thầy quý cô có thể tiếp nhận được không? Và có thể hành trì được không? Được mà. Được mà. Có gì khó đâu. Ai có mắc cả rồi chứ mình cần phải đi mua mắc đâu. Chỉ cần phòng hồ nhãn căng thôi. Ai có tai cả mà phải đi mua lỗ tai đâu. Chỉ cần phòng hồ nhị căn thôi. Ai cũng có tỷ căn cả rồi, cần phải đi mua lỗ mũi đâu, mà cũng cần phải đi làm thẩm mỹ lỗ mũi. Có cả mà, chỉ cần phòng hộ tỷ căn thôi. Ai cũng có thiệt căn, có miệng lưỡi cả mà, đâu cần phải đi mua miệng lưỡi đâu. Cho nên chỉ cần phòng hộ thiệt căn thôi. Ai cũng có thân thể cả mà, đâu cần đi mua thân thể nào khác đâu. Ai cũng có tâm hồn, ai cũng có ý căn, ai cũng có ý thức cả. Cái đó có phải mua nữa đâu. Cho nên vốn căn bản chúng ta có, nhớ chưa? Chỉ cần sử dụng phương pháp của Phật ứng dụng vào là chúng ta trở thành ra một con người dễ thương ngay giữa cuộc đời này. Khi mà chúng ta có sự phòng hộ sáu căn thì cái điều ác không xảy ra. Mà điều ác không xảy ra có nghĩa là chúng ta là con người dễ thương giữa đời rồi, chi nữa, phải không? Cho nên trong kinh Phổ Môn nói ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là từ nhãn thị chúng sinh đó, nhìn đời bằng con mắt của tình thương, bằng con mắt đầy cảm thông, bằng con mắt đầy tha thứ, bằng một cái tâm hồn đầy độ lượng, ban vui cứu khổ, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, từ nơi cái cách nhìn của chúng ta, từ nơi cái lời nói của chúng ta, từ nơi sự lắng nghe chăm chú của chúng ta đối với những người mà đang nói với chúng ta những gì họ cần phải nói, để họ bớt khổ, để xả những cái đè nén của họ. Đó. Cho nên đại chúng thấy mình có vô liếng quá lớn rồi. Vô liếng này từ nơi thiện nghiệp của mình và từ nơi cha mẹ của mình cho mình, giúp mình. Đó, cho nên khi mình thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni giới, vì giao thọ hỏi ông có bị điếc không, bị mù không, bị câm ngọng không, có bị què không, nghĩa là sáu căn mà bị khuyết tật, một trong sáu căn bị khuyết tật thì không thể làm tỳ kheo ni. Tăng có thương mấy đi nữa, tác pháp bà tư yết ma thì giới thể tỳ kheo ni vẫn không sinh ra từ nó một người mà sáu căn bị khuyết tật đó. Cho nên khi mình thọ giới rồi, mình học giới rồi, mình chiêm nghiệm, mình mới thấy được cái phước báo của mình rất lớn. Còn nếu mình mà học trật trật, tu trật trật, hiểu Phật Pháp trật trật, thì cái trật trật cũng xảy ra cho mình thôi. Và mình không có gốc rễ gì ở trong Phật Pháp hết, không có gốc rễ gì trong đời sống tu hành của mình hết, không có gốc rễ gì ở trong thầy tổ của mình hết. Đó. Cho nên đại chúng cố gắng lên, nghe chưa? Chỉ cần thực tập thôi và làm giàu thôi, không cần đi vay vốn nữa. Đó. Chỉ cần thực tập thôi, sống với những điều mình đã ước nguyện, sống với những điều mà thầy tổ mình ước nguyện cho mình, sống với những điều mà tăng đã hiến tặng những châu báu giới pháp cho mình. Và bây giờ mình chỉ sống và làm giàu thôi. Và như vậy trong đời sống hàng ngày của mình, mỗi ngày đi qua là một ngày chúng ta lượm châu báu. Và kết thúc cả một đời người thì chúng ta có cả một kho tàng châu báu. Châu báu đó là châu báu của trí tuệ, của từ bi, của giải thoát, của giác ngộ, của lợi ích chúng sinh. Thôi bây giờ nghỉ.